Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ, Hoàng Tính xin được thân mời quý vị đến với chương trình đọc truyện ngắn tuyển chọn sau đây. Hoàng Tính xin thân ái gửi đến cho quý vị một tập văn của Huy Phương. Tập văn được mang tên Nước mắt chảy xuôi. Vâng, thưa quý vị, nước mắt chảy xuôi. Mục đích của cái tập văn này là gì, thưa quý vị? Nước mắt chảy xuôi để nói về những người già Việt Nam ở phương Tây. Xin được mời quý vị cùng theo dõi tập văn này. Thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta có câu: 10 con cũng không nuôi được cha mẹ. Thế nhưng bao giờ thì nước mắt cũng chảy xuôi. Có lẽ đó cũng là kiếp luân hồi của con người. Đã có biết bao nhiêu câu chuyện buồn về những người già ở phương Tây này. Thế nhưng với văn hóa, với đạo lý truyền thống của người Việt, dường như nỗi buồn đó nó còn là một cái nỗi đau gấp bao lần. Bởi vì những người già phải xa quê hương, phải xa nguồn cội. Bài tập văn của Huy Phương mang đến cho quý vị một nỗi niềm đau đáu khó quên. Cứ mỗi lần có dịp vào nhà dưỡng lão để thăm người quen hay hoặc là bạn bè, tôi thường có những cái suy nghĩ cũng như là ám ảnh rằng thì là liệu đây, liệu rồi sau này cái lúc già yếu, cái lúc bệnh hoạn, tôi có phải vào nằm ở đây hay không? Mà ví như là cha mẹ tôi còn sống đi, tôi có khả năng tôi nuôi nấng, săn sóc cha mẹ tôi ở nhà hay không? Hay hoặc lại là phải đưa quý cụ vào trong đây? Nước mắt chảy xuôi mà. Nước mắt chảy xuôi là một cái thành ngữ Việt Nam để nói đến cái tình thương chỉ có thể từ cha, từ mẹ dành cho con cái theo cái dòng thuận của đời người. Nước mắt chảy xuôi từ cao xuống thấp, để mà khuyên chúng ta đừng đòi hỏi một cái sự báo đáp từ con cái. Thế nhưng sự thật các bậc cha mẹ cũng rất là buồn lòng. Buồn lòng lắm. Khi thấy con cái đối xử với mình quá tệ bạc. Nhất là đến tuổi về già. Bệnh tật như vậy đó. Có khi bị bỏ quên luôn. Cha mẹ cô đơn. Cha mẹ rất là cô đơn, cần một cái sự an ủi, cần một cái sự săn sóc. Trong một bài viết về cái nỗi niềm của cha mẹ già bị bỏ quên ở trong cái xã hội ngày hôm nay, tôi nhận được lá thư của một vị cao niên ở tận miền Đông đã bày tỏ ý kiến của cụ như sau. Tôi đã khóc rồi. Tôi đã khóc cho chính mình và cho ai trong cái tuổi già ở xứ này nè. Và thế rồi sau đó ông đã kể lại. Có một cái cụ già đã chết cả 2 tuần mà không ai biết hết trơn. Con cái ở đâu vậy? Đó là những người có con mà còn vậy đó. Còn những người không con thì chắc phải là vô trường hợp này quá. Bởi vì tôi không con gái. Tôi chỉ có 2 đực rửa thôi. Một ở Cali, một ở gần đây nè. Nhưng mà ít khi mà kêu lắm. Và có khi không kêu, hỏi thăm được 1 tiếng nữa. Lúc cần tiền hay hoặc là cần gì đó thì mới kêu. Có lúc tôi nghĩ, trời ơi trời, hay là hoặc là mình bất hiếu với cha mẹ cho nên con cái nó bạc với mình chăng? Ở Florida này cũng có một cái bà Việt Nam ở riêng nha. Mỗi tuần á, có cậu con trai mang đồ ăn tới cho mà ăn. Hôm đó cậu ta kêu cửa. Thế nhưng không có thấy mẹ ra mở cửa nữa. Cậu ta tưởng là bà cụ đi vắng mới bèn treo cái gói đồ ăn vô trong cái hàng rào ở ngoài cổng đó. Mấy ngày sau trở lại, thấy cái gói đồ ăn vẫn còn ở đó. Mới khám phá ra là bà mẹ đã chết. Quý vị thấy không? Thật là thảm. Thưa quý vị, câu chuyện như trên có thể xảy ra ở bất cứ ở đâu. Thế nhưng chắc chắn là chuyện có thể tránh được đó. Nếu mẹ ở nhà riêng thì con nên có một cái chìa khóa phải có thêm một cái chìa khóa nhà của mẹ để mà dùng cái lúc cần thiết. Đem thức ăn đến cho mẹ khi mẹ đi vắng. Dù cho mình có bận thế nào đi nữa thì cũng vào nhà để thức ăn vô trong tủ lạnh cho mẹ. Nếu mẹ ngủ thì cũng vào nhà xem mẹ có khỏe hay không. Gọi điện thoại cho mẹ nhiều lần mà không nghe trả lời thì phải nhờ người ở gần đến gõ cửa nhà mẹ để xem sao. Hay hoặc là vội vàng chạy lại để xem sự thể nó như thế nào chứ. Thưa quý vị, trái tim của người mẹ có nhiều chỗ dành cho đứa con lắm. Như đôi cánh của một con gà mẹ có thể dang ra che kín 10 đứa con bé dại. Thế nhưng người mẹ có chỗ nào ở trong trái tim của con không vậy? Ngày xưa mẹ chưa bao giờ mà biết nói tiếng bận với con đâu. Khi đang ăn mà con làm bậy, cũng phải buông đũa đứng dậy. Nửa đêm dù đau yếu mỏi mệt, nghe tiếng con khóc, cũng phải mở mắt ra, vỗ về và ôm con vào lòng. Sao các con bây giờ vẫn thường nói tiếng bận với cha mẹ quá vậy? Vì bận cho nên các con đưa cha mẹ già lú lẫn vào nursing home. Vì bận cho nên theo lời một cô y tá cho biết thì nhiều gia đình đã bỏ cha bỏ mẹ vô đây rồi không bao giờ lui tới thăm viếng nữa. Cô cho biết nhiều người đã ở đây 5-6 năm rồi. Không hề có ai mà lai vãng đến. Có bao nhiêu lý do để mà những đứa con có thể nêu ra để không còn chỗ nào ở trong lòng để mà nhớ đến cha mẹ nữa. Nếu là đàn ông chúng ta nên vui đi. Bởi vì hiện nay trong các nhà dưỡng lão 70% là quý bà. Bởi vì các ông đã quy tiền sớm hơn vợ mình rồi. Thông thường ít nhất cũng là 6 năm. Để ngày nay khỏi phải chịu cảnh cô đơn buồn tẻ phải không quý ông? Trước ngày Giáng sinh tôi có dịp vào thăm một người bạn sắp qua đời trong một cái nursing home. Trên hành lang dẫn vào phòng của người bạn. Và ngay trước cái chỗ làm việc của nhân viên ở đây, tôi thấy nhiều ông bà cụ ngồi trên những chiếc xa lăng, nhìn những người qua lại. Các cô y tá thì cũng đã sắp xếp cho các cụ ra ngồi ở trên hành lang đối diện với văn phòng làm việc đó. Một phần để trông chừng các cụ vừa làm vừa ngó. Một phần cho các cụ nhìn quanh nhìn quẩn cho các cụ đỡ buồn đó mà. Thế nhưng các cụ nhìn sự vật một cách rất là dửng dưng lắm. Đôi mắt thì đờ đẫn. Có người thì cũng đã gục đầu xuống để ngủ. Giá mà có người đẩy chiếc xe lăn đưa các cụ đi dạo một vòng ở ngoài trời nắng ấm kia kìa. Chắc hẳn là các cụ cũng vui hơn. Và biết đâu á, cuộc sống cũng được kéo dài hơn một thời gian nữa. Giờ này á, trong công viên hay hoặc là trên những con đường ở trong thành phố, như quý vị thấy đó, nhiều người mẹ đang đẩy cái chiếc xe đưa con đi dạo. Thế nhưng vài 10 năm nữa đi, ai sẽ đẩy xe lăn cho bà? Cái người phụ nữ đang đẩy xe lăn cho con. Phải chăng định luật của cuộc sống và tình thương đó là nước mắt chảy xuôi sẽ không bao giờ có một dòng nước chảy ngược về nguồn đó. Thưa quý vị, người Âu Mỹ thường thèm một cái địa vị của các bậc cha mẹ người Á Đông vào cái lúc mà về già. Cái lúc về già vẫn còn được con cái lui tới săn sóc. Thế nhưng họ cũng nên nhớ lại nhé. Họ chỉ nuôi con cho đến năm 18 tuổi là hết bổn phận. Trên pháp lý không ai trừng phạt gì họ được cả. Mà trên mặt tình cảm thì cũng không có gì phải cắn rứt gọi là lương tâm cả. Trong xã hội văn minh này, một đứa trẻ bỏ học đi lang thang ngoài đường hay hoặc là bị đối xử tàn tệ, cha mẹ của nó có thể ra tòa và mất quyền nuôi dưỡng. Còn những cụ già vô gia cư đói khát bị bỏ quên ở bên lề đường đó, không ai có trách nhiệm và chẳng có ai phải ra tòa cả. Điều đáng nói đó là các cụ già cũng như là những đứa trẻ thôi đều yếu đuối, không có khả năng để mà tự bảo vệ và rất là dễ xúc động, buồn, vui. Trong một xã hội đáng gọi là văn minh, các trẻ em và người cao niên đều được che chở, bảo vệ và săn sóc chu đáo. Các cụ có các cơ quan xã hội lo thuốc men, thực phẩm đầy đủ. Thế nhưng với nỗi cô đơn, với nỗi phiền muộn, ai là người lo cho các cụ đây? Trong khi những đứa trẻ có người an ủi, có người dỗ về và nói với nó những cái lời rất là dịu ngọt lắm. Ngân khoản của liên bang cấp để mà ngăn ngừa tình trạng lạm dụng có đến 90% dành cho việc ngăn ngừa lạm dụng trẻ con, 7% để ngăn ngừa bạo hành trong gia đình. Thế nhưng chỉ có 2% là sử dụng trong cái việc ngăn ngừa ngược đãi người già mà thôi. Ngăn ngừa ngược đãi người già chỉ có 2%. Trong khi đó, 90% dành cho việc ngăn ngừa lạm dụng trẻ con. Không biết có bao nhiêu đạo lực và ngân khoản dành cho cái việc chống lại cái việc ngược đãi súc vật vậy hả? Cứ vào petabuse.com đi. Chúng ta sẽ tìm thấy hàng nghìn trường hợp công dân Mỹ già có, trẻ có, đàn ông có, đàn bà có, bị tù, bị tội, bị phạt tiền. Bởi vì bạc đãi, bởi vì bỏ đói, bởi vì đánh đập hay hoặc là giết những con vật thân yêu ở trong nhà. Bỏ quên một bà mẹ già ở trong nhà dưỡng lão nhiều năm, có phải là một trường hợp ngược đãi hay không? Chẳng lẽ là không? Bởi vì nếu có thì luật pháp cũng đã bắt cái đứa con phải phạt giả hay hoặc là phải phạt tù rồi. Thưa quý vị, theo người xưa, khi nói đến tuổi thọ là chúng ta nghĩ đến đó là một cái ơn trời và là một cái phúc đức lớn cho gia đình nào còn cha còn mẹ tuổi thọ còn cao, trước nhất là của chính cái người cao niên đó. Thế nhưng đồng thời cũng là cho con, cho cháu, bởi vì cha mẹ có sống lâu thì con cháu mới có cơ hội được thể hiện cái lòng hiếu thảo. Có ba điều, thưa quý vị, có ba điều người ta thường mong ước ở đời. Đó là phước, lộc và thọ. Phước, lộc, thọ. Phước, tức là phúc, có một cái chỗ đứng cao hơn hết, bởi vậy người ta mới cho cái chữ phước đi đầu. Phước có chỗ đứng cao hơn hết. Lộc thì phù du. Mà thọ chưa hẳn đã là may mắn đâu quý vị. Trong một cái tập văn để nói về những người già Việt Nam ở phương Tây, tâm trạng của những người già, tâm trạng của những bậc làm cha làm mẹ, theo con theo cái hay dẫn con dẫn cái qua đây để cuối cùng về già, có rất nhiều những nỗi buồn đến với họ. Chắc chắn rằng cũng có một số quý vị dòng nước mắt cũng không ngưng chảy. Xin hãy hiểu cho những tâm trạng của những người già qua đoạn tập văn của Huy Phương, Nước Mắt Chảy Xuôi, mà Hòa Tính vừa gửi đến cho quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi phần đọc truyện ngắn tuyển chọn. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hòa Tính gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Xin cảm ơn.